tức là không có gì hết.
Ở đó trong tâm tự mạng là vậy đó. Mê cái bồ đề của Phật, quên mất cái tri kiến, ấy gọi là cái thứ chín, cái viên tinh ứng tâm. Viên tinh là cái tròn, tròn sáng, nó ứng hiện ở tâm, cho nên thấy được cái lý tứ đế đó. Thành ra cái quả thú diệt, tức là tiến tới chỗ tịch diệt, trái xa với cái viên thông, ngược với cái thành niết bàn, sanh ra cái hạt giống trói buộc nơi không. Nó trói buộc ở nơi không, lặng lẽ chỗ không, chỗ diệt đó. Lại người thiện nam cùng tổ các cái hành không, đã diệt cái sanh diệt mà cái tịch diệt tinh diệu chưa được tròn đầy. Nếu nơi cái viên dung thanh tịnh, cái giác minh phát ra cái nghiên cứu thông diệu, cái giác minh, người giác minh tức là cái tánh giác sáng suốt của mình phát ra cái nghiên cứu thông diệu, liền lập là niết bàn mà không có tiến tới nữa, khởi đó cho đó là thắng giải của mình. Người ấy ác rơi vào định tánh bích chi, tức là bích chi Phật chứ không phải thường. Các cái duyên độc luân, chư duyên độc luân là các cái duyên mình riêng ở là riêng nhận, chứ không có hồi tâm, nó là chấp nhận ở trong cái chỗ riêng rẽ của các duyên đó, không có hồi tâm thành bạn lữ của những người kia, bạn lữ của những người mà chịu ở độc thân mình á. Mê cái bồ đề của Phật, quên mất cái tri kiến, ấy gọi là cái thứ 10, do cái tâm viên giác thông suốt thành tựu được cái quả lặng lẽ sáng suốt, xa trái xa với viên thông, ngược với cái thành niết bàn, sanh ra cái giác viên minh, chẳng có biến đổi cái hạt, sanh ra cái giống, tức là cái giống giác viên minh không có biến hóa, không có đổi dời để tròn đủ. Đó, thì như vậy hàng độc giác, độc giác gọi là độc giác là Phật rồi, phải không? Bích chi Phật là độc giác, thì hàng độc giác này cũng thấy được cái chỗ viên minh đó, rồi nghiên cứu thâm diệu, nhưng mà hài lòng ở cái chỗ yên riêng rẽ thì thôi, không muốn làm gì, không muốn lợi ai, ít cho ai, sợ nó phiền hà, thì đó trở thành cái độc giác. Này A Nan, người cái thứ thiền na như thế, ở giữa đường thành ra cuồng mê đó, thì nhân y nơi cái mê hoặc đối với ở trong đó chưa đủ mà sanh ra cái chứng đầy đủ, sanh ra tưởng cái chứng đầy đủ, đều là do cái thức ấm, cái dụng tâm xen lẫn, cho nên sanh ra những cái vị này, khởi sanh vị này. Chúng sanh mê lầm, không có tự xét lường, gặp những cái hiện cảnh hiện tiền này, mỗi người do cái chỗ yêu thích trước đã cái mê tập, cái tâm trước cái tâm đã mê tập mà tự thôi dứt, do cái ái trước do cái tâm mê tập mà tự thôi dứt, sốc cho là cứu kính cái chỗ an ổn trở về rồi, tự nói đã đầy đủ cái đạo vô thượng bồ đề đó, trở thành đại vọng ngữ ngoại đạo tà ma, nó cảm cái nghiệp cảm nó đã hết, nó thành ra ngoại đạo tà ma. Khi cái nghiệp cảm nó đã hết thì rơi vào địa ngục vô gián, thanh văn duyên giác, không có thành được tinh tiến tăng tấn, tức là tiến lên. Bởi vì trong đây có những người rơi vào ngoại đạo, rơi vào tà ma, thì như vậy thì khi hết cái nghiệp cảm của đặc ngoại đạo tà ma đó rồi thì đã đọa địa ngục vô gián. Còn những người thành thanh văn, thành duyên giác thì cũng không có tiến lên nữa. Các ông để cái tâm gìn giữ cái đạo của Như Lai, chữ bỉnh là nóng, là gìn giữ cái đạo Như Lai, đem cái pháp môn này sau khi ta diệt độ, truyền dạy cho chúng sanh đời mạo pháp, khắp khiến cho chúng sanh hiểu rõ cái nghĩa này, không khiến cái kiến ma, tức là cái thấy sai lầm như ma đó, tự làm cho chìm đắm đau khổ, bảo vệ thương xót, cứu hộ người tu để tiêu dứt các cái tà duyên, khiến cho thân tâm kia vào cái tri kiến Phật. Từ đây chữ thủy là đầu, nhưng mà ở đây không phải nghĩa đầu. Từ đây thành tựu không có bị hay không có mắc những cái con đường tà hay là con đường tả, không có rơi vào các con đường tả. Đó là hết phần thức âm, phải không? Như vậy thì đã kết thúc mấy chục ấm ma rồi, năm chục ấm rồi ha. Bây giờ chuẩn bị để ghi lại cái 24 câu hỏi đây, rồi quý vị trả lời cho tôi. Nguyện dĩ tự tâm trước là đã nói sau khi qua cái ngũ ấm ma. Mình nói ngũ ấm ma chứ kỳ thực là trên con đường tiến tu đã vượt qua năm ấm, không còn bị nó che mờ nữa, cho nên cuối cùng là được sáng rỡ. Tâm, thân và cảnh đều sáng như lưu ly. Đó là đến cái chỗ vượt khỏi thức ấm. Mà vượt khỏi thức ấm thì đối với thập địa Bồ Tát thì mình đã đến cái địa thứ 9 và thứ 10 rồi. Vì vậy cho nên cái đường tu nó rất là hệ trọng. Nếu chúng ta phá được người cái thứ ma trong mỗi ấm thì chúng ta sẽ tiến lên đến cái chỗ cứu kính thành Phật. Ở đây là nhắc lại cái công dụng của cái người tu khi qua được mấy chặng này, là cái pháp môn như thế, những cái ở trong những cái kiếp quá khứ trước như số hằng xa đức Phật nhiều như cái số cát bụi, số bụi, nương nơi cái pháp môn này mà tâm được khai ngộ và chứng được cái vô thượng đạo. Cái thức ấm nếu hết thì cái thân, cái các căn hiện tiền của ông nó được hổ dụng. Từ ở trong cái hổ dụng đó hay vào cái kiên can càn quệ của Bồ Tát, vào kiên can càn quệ của Bồ Tát, tròn sáng tinh tâm, tức là cái tinh tâm tròn sáng ở trong đó phát ra cái sự quá hiện, như là ở trong cái món đồ lưu ly trong trẻo mà chứa một cái mặt trăng báo vậy. Món đồ lưu ly trong trẻo chứa mặt trăng báo thì đó là cái lối nói tưởng thôi. Chứ bây giờ mình nói cái khác là tỉ dụ như trong một cái bình lưu ly trong mình để một cái bóng đèn thiệt xác, phải không? Thì khi bóng đèn cháy thì tự nhiên mình nhìn thấy nó sáng rỡ, nó không bị trở ngại. Ở đây cũng vậy, nếu khi mà cái tâm tinh mình nó tròn sáng rồi, nó phát hiện ra thì giống như là ở trong cái bình lưu ly mà chứa một cái ngọn đèn sáng. Như thế mới vượt khỏi thập tín nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm, cho đến cái kim can thập địa mà của Bồ Tát thực hành hay là Bồ Tát tu hành, rồi tròn sáng đẳng giác vào được cái biển Như Lai diệu trang nghiêm đó. Như vậy thì nhập được cái biển Như Lai diệu trang nghiêm. Biển đó là biển gì? Tức là biển của Phật đó. Tròn đầy cái hạnh Bồ Tát, trở về cái vô sở đắc. Rốt cuộc rồi thì trở về vô sở đắc. Vô sở đắc là có đắc hay không? Tại sao mà nói đủ hết thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, rồi lại vô sở đắc? Sao vậy? Nghĩa là qua mấy cái địa đó phải được chứ. Thành Phật là phải đắc đạo mới thành Phật, chứ cuối cùng lại vô sở đắc. Bởi vì đã thấy rằng cái tâm thể của tất cả chúng sinh là sẵn có, phải không? Mà tâm thể sẵn có đó gọi là pháp thân, gọi là Phật pháp thân. Mà tâm thể đó trở về với nó thì tuy nhiên trên đường đó tạm đặt nhiều chặng, nhiều chặng đường mình đặt ra, nhưng sự thật trở về đó thì có thêm có bớt gì không? Có được cái gì không? Như vậy cái của mình sẵn có và sống trở về cái đó thì có cái gì là được, phải không? Cũng như mình sẵn có một cái gia sản lớn, nhưng mà vì buồn tình sau đó cái mình đi lang thang, đi lang thang chỗ này chỗ kia, rồi cái mình gặp cái cơ làm ăn thất bại, cái mình thiếu thốn nghèo đói. Bây giờ nhớ lại cái gia sản lớn của cha mẹ mình, cái mình trở về, về cái cha mẹ trao cái sự nghiệp cho mình giữ, đó là được hay là không được? Được hay không được? Thì cái đó của sẵn cha mẹ mình thì mình có quyền hưởng, mà tại mình bỏ mình đi, phải không? Mình bỏ đi giờ thì trở về thì tức là nhận lại cái của sẵn đó, thì có gì gọi là được? Nếu mà cái đó mình không có, ai cho mình cái đó mới gọi là được, phải không? Còn cái của mình bây giờ trở về mình nhận ra cái đó thì chỉ là trở về của mình, chứ không có gì là được hết. Cho nên vô sở đắc, đó là nói cái tổng quát rồi. Bây giờ đây mới giải thích về thêm rành rẽ. Đây là thuở quá khứ Đức Phật Thế Tôn trước ở trong cái Samatha Tỳ Bát Thá Na, cái giác minh phân tích ra những cái việc ma vi tế. Đây là tức là chỉ cho kinh này, cái pháp môn này là những Đức Phật trước ở đời quá khứ, Đức Phật Thế Tôn trước ở đời quá khứ, chính ở trong chánh định, ở trong thiền quán, các ngài dùng cái giác minh mà phân tích những cái việc ma vi tế cho chúng ta biết như vậy.
ma cảnh hiện tiền, âm hay hiểu biết, thì tâm cấu nó được trừ sạch hay là được rửa sạch, không có rơi vào tà kiến. Cái ấm ma nó tiêu diệt, thiên ma nó liền bị tan nát, tồi toái, tức là tan nát hết. Còn khi nói rằng khi mà mình phá tiêu hết những cái ấm ma rồi á, thì lúc đó thiên ma tan nát nè, đại lực quỷ ma thần hay là quỷ thần á, đều khiếp đảm mà chạy trốn. Các loài ly mị vọng lượng được không bao giờ dám xuất hiện thẳng đến bồ đề không có thiếu sót. Như vậy thì nếu mình phá được hết các ấm ma thì mọi thứ khác không có gì hại mình được, đi tới bồ đề một cách vuông tròn. Dù cho những người hạ liệt tăng tiến đối với đại niết bàn, tâm cũng không có mê muội. Nếu những chúng sanh ngu độn ở đời mạt pháp chưa có biết thiền na, không có biết được cái, không có biết nói pháp, ưa tu chánh định, ông sợ họ đồng với tà, tức là họ rơi vào đường tà, một lòng khuyên họ, khiến họ trì cái thần chú Phật Đảnh Đà La Ni của ta. Nếu chưa có thể trì tụng được thì viết để trong thiền đường hoặc là đeo trên thân, thì tất cả các ma đều không có thể nào làm lay động. Ông phải vân theo cái chỗ cứu kính của mười phương Như Lai tu tiến rốt sao để làm mô phạm, thùy phạm, tức là làm mô phạm cho sau này. Ông phải vân theo cái chỗ cứu kính tu tiến của mười phương Như Lai để làm mô phạm cho sau này, rốt sao. Đó là lời khuyên của Đức Phật bảo rằng A Nan cũng như trong hội chúng phải y theo lời Phật dạy đó, cái chỗ tu hành của chư Phật đó, để mà làm cho cái mô phạm cho người sau, để tiến tu khỏi có rơi đường tà, khỏi có lạc vào ngoại đạo. Đó là cái chỗ kết thúc của phần trước. Bây giờ tới ngày A Nan khởi nghi. Đây là cái nghi cuối cùng của ngày A Nan. Chúng ta nắm vững được cái nghi này mới thấy cái đoạn này nó là thiết yếu. Ngài A Nan liền từ tòa đứng dậy, nghe Phật chỉ dạy, đảnh lễ kính văn, nhớ giữ không có quên. Vô thất là không mất, tức là không quên. Ở trong đại chúng trở lại bạch Phật. Bây giờ trùng phục, tức là trở lại bạch Phật. Hỏi nhiều rồi nhưng mà tới đây vẫn còn một chút nghi nữa. Như Phật đã nói, ở trong tướng năm ấm, năm thứ, nhớ năm thứ hư vọng là cái tâm tưởng làm cội gốc. Bởi vì khi kết thúc mỗi ấm, Phật đều nói đó là cái vọng tưởng bản nhân, phải không? Kết thúc thì nói cái bản nhân của cái đó đều từ vọng tưởng hết. Thì như vậy đó là một cái nghi của ngã nan. Nó tại sao mà hỏi khi kết thúc một ấm, Đức Phật nói cái bản nhân của nó đều là vọng tưởng. Cho nên đây người mới đặt thành câu hỏi. Trong năm ấm, tướng năm ấm á, thì năm thứ hư vọng là cái tâm tưởng làm gốc. Thì chúng con bình thường chưa có nhờ Như Lai khai thị một cách chính chắn, Như vậy ở chỗ này chúng con chưa nghe Phật dạy rõ. Phải không? Nữa là mỗi ấm kết thúc Phật đều nói nó là cái bản nhân nó là do vọng tưởng. Nhưng cái này thì không nghe Phật giải thích, cho nên chúng con chưa rõ. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Đến câu hỏi thứ hai là năm ấm này là đồng tiêu trừ hay là phải theo thứ lớp, phải không? À, bây giờ như vậy là tiêu trừ một lượt hay là thứ lớp mà tiêu trừ? Đó là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba, năm ấm như thế, năm lớp như thế, đến ở chỗ nào làm cái giới hạn của nó? Năm lớp tức là năm ấm đó, sắc thọ tưởng hành thứ, lấy cái gì làm giới hạn của nó? Đó là ba câu hỏi. Nhớ ba câu hỏi rõ thì tất nhiên câu trả lời mình mới thấy cái hay. Vậy cuối mong Như Lai phát cái lòng đại từ, phát cái tâm đại từ vì đại chúng ở đây, khiến cho họ tâm mắt đều được thanh tịnh, để vì những cái chúng sanh đời mạt pháp, tất cả chúng sanh đời mạt pháp làm con mắt cho tương lai. Như vậy thì cầu Phật chỉ dạy để cho chúng ở đây hiện tại thì mắt họ được thanh tịnh, tâm mắt được thanh tịnh, và họ sẽ làm con mắt cho tất cả chúng sanh đời sau. Như vậy thì hiểu ba câu hỏi thì bây giờ bắt đầu Phật trả lời đây. Phật bảo A Nan, cái tinh chân diệu minh bản giác viên tịnh, đó là để chỉ cho cái thủy giác và cái bản giác trong sạch đó không phải lưu sanh tử và các trần cấu, tức là không có lưu trữ những cái sanh tử và những cái trần cấu. Đứng về cái bản giác hay thủy giác thì trong đó nó không có chứa cái sanh tử và các cái trần cấu, cho đến hư không đều nhân nơi cái vọng tưởng mà sinh khởi. Như vậy thì hư không đây cũng là vọng tưởng sinh khởi ở trong cái bản giác đó thôi. Cái bản giác này cũng nguyên bản giác này, nguyên bản giác diệu minh tinh chân này, vọng do phát sanh, do vọng mà phát sanh ra các cái thế giới. Như vậy thì câu này là câu trả lời tổng quát, nói rằng trong cái bản giác viên tịnh của mình, cái trong đó nó không có sanh tử, không có trần cấu, cho đến hư không cũng do vọng tưởng mà sanh, thế giới cũng từ vọng tưởng mà có, phải không? Thế gian, khí thế gian gì đó, các thế gian, tức là chúng sanh hữu tình thế gian và khí thế gian, chư thế gian là chỉ cho hai loại đó, cũng từ vọng mà sanh. Đó là lời trả lời tổng quát. Bây giờ Phật mới đưa cái thí dụ, tức là dẫn câu chuyện trước, như diễn nhã đạt đa khi quên hay là mê cái đầu nhận bóng. Như vậy thì diễn nhã đạt đa mà quên đầu nhận bóng là từ cái gì mà ra? Từ cái vọng mà ra chứ không biết cái gì, phải không? Nghĩa là tỉnh thì cái đầu mình là đầu, nhưng mà lúc mà mê thì thấy cái đầu trong gương tưởng đầu mình, rồi lầm nhận cái đầu trong gương là đầu thiệt, rồi quên cái đầu thiệt của mình. Thì cái đó là do vọng mà sanh cái gì? Mà vọng sanh thì có nhân không? À, cho nên nói rằng vọng vốn không nhân. Ở trong cái vọng tưởng mà lập ra cái tánh nhân duyên. Nghe vọng là không nhân, nhưng mà ở trong cái vọng tưởng là tạm lập ra là nhân duyên. Rồi mê cái nhân duyên á, người mê nhân duyên thì gọi đó là tử duyên đó. Nghĩa là trong cái vọng tưởng mà lập ra nhân duyên, rồi khi mà họ thấy không phải nhân duyên thì nó tử duyên. Đó là đều từ trong cái vọng tưởng mà ra. Thì cái tánh hư không kia vẫn thật là quyển sanh, bị gì hư không cho võng mà phát, phải không? Thì cái tánh hư không á là quyển sanh, thì nhân duyên tự nhiên đều là do cái vọng tâm của chúng sanh mà chấp kể chứ gì. Như vậy thì kể cả hư không nè, cả thế giới nè, đều là quyển sanh do vọng mà có, cho nên không thiệt. Vì vậy mà nhân duyên tự nhiên đều là gì? Đều là do vọng tưởng chúng sanh mà chấp mà kể ra, chứ có gì thiệt. Đây Đức Phật mới đi ra từng phần cho chúng ta thấy. Này A Nan, biết cái chỗ vọng khởi, vọng sở khởi, tức là biết cái chỗ vọng khởi. Nói vọng là nhân duyên, nói vọng nhân duyên, biết cái chỗ vọng khởi, nói là cái vọng nhân duyên. Nếu cái vọng vốn không á, nói vọng nhân duyên vốn không có, vô sở hữu, tức là vốn không thể có, hà huống chẳng biết, rồi đẩy nó nói, chỉ suy đó là đẩy ra nói là tự nhiên, nghĩa là cái vọng rồi giấy khởi thì gọi đó là nhân duyên. Rồi nếu cái vọng nhân duyên mà không khởi thì nói gì? Được đẩy và tự nhiên. Nếu không phải nhân duyên thì nói là tự nhiên, cứ hai bên nó mà mắc kẹt. Thì nói là tự nhiên. Thế nên Như Lai cùng với vì âm mà phát minh năm cái ấm, cái bản nhân cái năm ấm. Vì âm mà phát minh, hay cùng âm mà phát minh cái bản nhân năm ấm, đồng là vọng tưởng. Đó là Phật nói cái lý do. Lý do gì mà năm ấm, ấm nào Phật cũng nói đều là vọng tưởng. Đó, bởi vì thế giới nè, hư không nè, đều là vọng mà có. Thì đã là vọng có thì chúng sanh ở trong thế giới, rồi chấp nhân duyên, chấp tự nhiên cũng là hư vọng mà ra, chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên Phật kết thúc mỗi ấm đều nói là cái bản nhân năm ấm đồng là vọng tưởng. Bây giờ Phật mới đi chi ly từng ấm cho mình thấy nó vọng tưởng sao. Bây giờ đầu tiên là gì ấm? Sắc ấm. Đây Phật nói sắc ấm là vọng tưởng. Đây cái thân của ông trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh. Cái thân của ông trước là do cái tưởng của cha mẹ mà sanh. Rồi cái tâm ông nếu không có tưởng á thì không có thể đến ở trong cái tưởng mà truyền mạng. Như vậy thì cha mẹ gặp nhau từ cái tưởng mà gặp nhau. Rồi trong khi gặp nhau, nếu mình không có cái tưởng đó thì mình không có đến. Như vậy thì cha mẹ gặp nhau là tưởng, cho nên có bào thai. Rồi mình cũng do tưởng mà kết tụ vô trong bào thai đó, truyền mạng, tức là nhập cái mạng vào trong bào thai đó. Thì ba cái đều là gì? Đều gốc từ tưởng hết chứ, phải không? Như vậy ba cái đó đều là tưởng, bởi tưởng cho nên mới có thân này. Như vậy thì thân này có là gốc từ cái gì? Từ tưởng mà ra. Như ta trước nói tâm tưởng, đây Phật nói ví dụ nè, tâm tưởng về vị chua thì trong miệng ra nước miếng. Rồi tâm tưởng lên núi cao thì dưới lòng, giữa lòng bằng chân nghe rền rợn. Nghe tưởng vật chua như me thì miệng chảy nước miếng. Tưởng đứng ở trên chót núi treo leo thì cái bằng chân nghe rền rợn. Những câu này hồi nãy các nghĩa không hiểu gì hết. Cái dốc núi chẳng có, cái vật chua chưa đến. Hai cái chẳng có chưa đến, tưởng thôi chứ nó đâu có, phải không? Cho nên dốc núi chẳng có nè, vật chua chưa đến. Cái thân của ông ác chẳng phải là một nhóm chung với một nhóm hư vọng, thì trong miệng, nước trong miệng, vì sao mà nhân nói mà lại chảy ra? Nếu thân ông không phải là một nhóm của loại hư vọng á thì làm sao do vọng tưởng mà lại chảy ra, chảy nước miếng ra, phải không? Đó là một cái ví dụ chính xác để mình thấy nếu thân này không phải là hư vọng thì những cái hư vọng đó mình nói thì đâu có liên hệ gì nó, phải không? Nó đâu có động. Mà tại sao những cái vọng tưởng nó nói ra cái nó tự động thì nó phải đồng bọn với vọng tưởng là gì, phải không? Nó chung loại với vọng tưởng đó, phải không? Thế nên phải biết cái sắc thân hiện tiền của ông gọi là cái kiên cố vọng tưởng thứ nhất vậy. Thì cái sắc thân này là một cái lớp kiên cố vọng tưởng số 1 chứ gì hết. Vì vậy Phật kể cho mình thấy hai cái chặn. Chặn thứ nhất là khi bắt đầu thọ mạng từ ba cái tưởng, ba tưởng là ba tưởng hư vọng mà có, phải không? Rồi khi mang thân cũng từ cái tưởng. Nghe người ta nói chùa cái thì chạy nước miếng, đó là nếu không phải tưởng mà làm sao có chuyện đó. Rồi nghe nó đi trên núi cao cái là rợn rợn như là mọi tin nhân dân. Những cái gì nghe nói cái mình có cảm giác liền. Bây giờ có thể tôi nói thêm cái nữa, thí dụ như nghe đi đường vắng ban đêm, nghe nhớ lại chỗ này có ma, cái liền sao? Rất ống lên đó. Như vậy thì tất cả những cái đó chỉ nghe nói thì nó có cái hiện tượng phát ra liền, phải không? Thì như vậy đó không phải từ tưởng mà ra là gì đó. Bởi nó đồng loại với tưởng, cho nên khi tưởng, vừa tưởng cái gì đó cái nó xúc chạm liền, nó phát ra những hiện tượng, đó là đồng loại của tưởng. Như vậy thì hai cái chặng quá rõ, chặng đầu và chặng mà hiện hữu, phải không? Chặng đầu là từ tưởng, rồi chặng hiện hữu cũng từ tưởng. Như vậy thì cuộc sống mình thật ra là tùy tưởng. Như tôi nói, cái ăn của mình là ai không biết ăn để sống, phải không? Nhưng mà nếu bụng chưa đói lắm á, lên mâm cơm mà thấy cơm khô nè, canh lạc nè, này kia đó, thì lúc đó sao? Thì nuốt không trôi, thấy không? Thế còn nếu lúc đó mà bụng đói thì sao? Thì cái gì nuốt cũng chạy hết. Như vậy thì cái ăn cũng là thuộc tưởng thôi, phải không? Nó, mình tưởng tượng cái này không ngon, ăn không ngon, phải không? Còn thí dụ như có người nào đó họ làm những cái thức ăn mà mình cảm thấy họ làm dơ dái thì đem cho mình ăn ngon không? Như vậy nếu mà để vô cái lưỡi thì nó vẫn nghe ngon, mà nếu mình tưởng là hay ngon đó, thì như vậy thì rõ ràng tư tưởng nó ra chứ gì. Vì vậy nên thấy rõ ràng thân này là cái kiên cố vọng tưởng chứ không có cái gì thiệt hết đó. Vậy mà chấp nó thế này thế nọ thế kia, viết sắc ấm vọng tưởng chưa đó. Cho nên mới nói rằng cái thân này là kiên cố vọng tưởng, lớp thứ nhất kiên cố vọng tưởng. Rồi giờ tới cái thứ hai, hết sắc ấm rồi tới gì ấm? Thọ ấm, nó cũng na ná như vậy. Tức cái lời nói mà tâm tưởng lên trên cao đó, tức thử sở thuyết lâm cao tưởng tâm, tức cái lời nói này. Nói này tức là nói gì? Nói tâm tưởng lên trên núi cao hay khiến cho cái thân hình ông thật có cảm thọ cái rừng rợn, phải không? Mình nói lên núi cao là thật nơi cái lòng bằng chứng mình có cái cảm thọ rừng rợn. Thì cái cảm thọ rình rợn đó là tưởng tới, nghe tới đi lên núi cao. Do nhân thọ sanh hay động cái sắc thể đó, nhân nơi thọ sanh ra rồi cái nó làm động cái sắc thể của mình. Cái câu này quá hay mà thiệt ra cách nghĩ không trôi. Nhân thọ sanh động sắc thể là cái gì? Đây thì tôi nói thí dụ như thọ là cái gì? Thọ nhãn nhĩ tỷ địa thân ý, ba sáu cái đó, nó cảm thọ với sáu trần, phải không? Nghĩa là con mắt xúc với sắc trần có cảm thọ khổ vui đó, lỗ tai xúc với thanh trần có cảm thọ khổ vui, thì cái thọ là cái cảm thọ khổ vui. Bây giờ nói rằng nhân cái do nhân thọ sanh năng hay động sắc thể, thí dụ bây giờ mình đưa vui vẻ về mà có ai nói một tiếng nặng xúc chạm tới cái danh dự của mình thì lúc đó làm sao? Vừa cảm thọ đó là lời nói nặng thì cái mặt mình sao? Sụ xuống liền đó. Thì chúng ta vừa thọ thì thân nó đã chuyển liền, phải không? Rồi giả sử mình đưa buồn mà ai nói cái gì đó mà đúng cái chỗ sở thích của mình thì sao? À, mình thọ được cái mà thích thú cái mình cảm thấy mặt mình vui lên, mắt sáng rỡ lên. Thì như vậy thì đó là từ cái thọ đó mà cái thân thể này nó chuyển theo, phải không? Nó rõ ràng như vậy. Rồi cho tới bao nhiêu cái thọ khác cũng vậy, nó luôn luôn nó miễn có cái cảm thọ cái từ thân thể nó có chuyển theo. Thí dụ cái cảm thọ thứ gì nữa, như hồi nãy tôi nói là mình đang đói cào trong bụng, không cần cái gì quý, ai đó cầm đưa cho củ khoai lang thì lúc đó mắt sáng rỡ không? Nhận củ khoai lang thì mắt sáng rỡ. Nghe rồi nhai ngấu nghiến, nó vừa nhai mà cười nói chuyện vui vẻ. Thì như vậy thì tất cả những cái gì mà trong khi cái nhu cầu nó đòi hỏi mà gặp cái thuận theo nó cái thì mình có cái thích thú liền, cơ thể mình cũng biến chuyển theo. Thì như vậy cho nên nói là do nhân thọ sanh hay động cái sắc thể, cái đó hết sức là rõ. Nay ông hiện tiền hai thứ thuận nghịch, rồi thì thuận thì nó tăng ít, nghịch thì nó tổng giảm. Thuận tức là tỷ dụ nó khen mình, nghe cái thì mình có cái vui lên. Còn nghịch tức là tôi chê mình, nghe cái buồn đi. Hai cái đó hiện tiền nó xua đuổi nhau, nghĩa là có vui thì không buồn, có buồn thì không vui. Mình đưa buồn mà người ta làm gì mình thích cái thì mình vui lên thì cái buồn đó mất, phải không? Còn mình đưa vui mà ta nói động cái gì buồn, tức cái buồn đó nó hiện ra, cái vui nó mất. Như vậy thì đổi thay luôn luôn. Gọi đó là gì? Gọi đó là cái hư minh. Vì đây hư minh là cái chữ mà ở trong mỗi ấm Phật dùng đó, là lớp vọng tưởng thứ hai vậy đó. Như vậy thì cái cảm thọ là cũng thuộc vọng tưởng cái gì? Thọ ấm là vọng tưởng, phải không? Sắc ấm là vọng tưởng, thọ ấm là vọng tưởng. Rồi bây giờ tới gì nữa? Bây giờ tưởng ấm thì càng vọng hơn nữa. Do cái niệm lự của ông, niệm lự tức là cái suy nghĩ đó, suy nghĩ tức là thuộc về tưởng, khiến cho sắc thân ông, cái thân á, nó không phải cái loại với niệm, đồng loại với niệm. Chữ luân là một loại, cũng là thân thuộc đó. Do cái niệm lự của ông khiến nó sai khiến nó sát thân ông. Nếu cái thân không phải là đồng loại với niệm lự thì thân ông vì sao theo cái niệm nó sai khiến làm các cái thứ hình tưởng, chủng chủng hình thủ tưởng, tức là làm các thứ hình tưởng. Tâm sanh thì cái hình thủ cùng với cái niệm tương ưng. Tâm sanh từ cái hình thủ cùng với niệm tương ưng. Nghe tâm vừa sanh, tôi nói thí dụ mình đang ngồi yên chơi ở trước thềm chùa, vừa giấy niệm gặp quân A để làm gì đó, vừa giấy niệm đó cái nó còn ngồi yên không? Giấy niệm cái đứng dậy đi. Như vậy thì cái niệm là vọng tưởng, mà vừa giấy lên cái mình liền theo, thân liền theo. Như vậy thì cái vọng tưởng nó nặng chừng bao nhiêu ký? Nó đâu có ký nào, nó nhẹ như gió vậy. Mà nó vừa giấy lên cái thì cái thân mấy chục ký này phải theo. Phải phải vậy không? Nó rõ ràng như vậy. Thì vậy mà vọng tưởng vừa khởi thì cái thân này nó bị vọng tưởng sai. Như vậy thì thân này nếu nó không đồng loại với vọng tưởng thì làm sao vọng tưởng sai được? Phải không? Nó thuộc về đồng loại là anh em, cho nên vừa giấy vọng tưởng thì nó liền đi theo rồi, nó cưỡng lại không nổi. Bởi vậy cho nên nói rằng niệm sanh là hình thủ. Cái niệm vừa sanh rồi cái hình nó nhận theo cái đó. Rồi cùng với niệm tương ưng nó đi theo cái niệm đó. Rồi khi thức tức là tâm tưởng, khi ngủ rồi làm mỏng, làm cách mỏng đó. Thì tưởng cái công dụng đó là gì? Khi thức thì nó làm chuyện mà tưởng, tâm tưởng của mình nghĩ này tính cái kia, mơ ước cái nọ. Còn khi ngủ thì nó làm cho mình thấy mộng này mộng kia, đủ thứ mộng. Như vậy thì cái thân hiện sống mà có bao nhiêu thứ tâm tưởng đó, thì cái tâm tưởng đó nó lại sai cái thân này, phải không? Như vậy thì cái thân này nó đâu có rời cái vọng tưởng được, thì nó đồng loại vọng tưởng cái gì? Mà đồng loại vọng tưởng thì thân với tưởng có tách rời nhau không? Mà thân tưởng không tách rời thì không nói thọ ấm, tưởng ấm là hư vọng là gì, phải không? Vì vậy mà nói rằng khi thức thì nó thuộc về tâm tưởng, khi ngủ thì nó làm các mộng. Ác cái tâm tưởng của, tâm tưởng niệm của ông diêu động vọng tình, gọi đó là, là cái gì? Là dung thông vọng tưởng thứ hai, thứ ba vậy đó. Là dung thông vọng tưởng thứ ba. Bởi vì tâm nghĩ thì thân nó theo, hai cái nó dung hợp với nhau, phải không? Vì vậy đó mà lớp vọng tưởng thứ ba là tưởng ấm, phải không? Như vậy thì sắc ấm là vọng tưởng, hành ấm là vọng, thọ ấm là vọng tưởng, rồi thức ấm là tưởng, ấm là vọng tưởng luôn. Bây giờ tới cái thứ tư là hành ấm. Này, thật ra mấy cái này mình nắm vững rồi thì mới thấy hay, thật là hay. Cái quá lý nó không có dừng, quá lý tức là cái lý sinh quá đó, nó không có dừng, luôn luôn giờ thầm đổi, luôn luôn thầm đổi, hay sự vận chuyển thầm đổi, vận chuyển thầm đổi. Thầm đổi như cái gì? Như nói rằng móng tay dài nè, móng tay ra nè, tóc dài nè, thì như vậy móng tay ra mình có biết nó ra ngày bao nhiêu không? Rồi tóc dài có nó có mình biết nó ra một đêm bao nhiêu không? Đó. Mà luôn luôn nó có dời không? Nghĩa là luôn luôn nó đổi thay mà mình không biết gì hết. Rồi cái khí tiêu tức là cái tinh khí mình nó càng ngày càng mòn càng ít á, thì cái da mặt mình nó nhăn mà ngày đêm đổi thay tương đại, tương đổi thay nhau, tình không có hiểu biết. Như vậy thì cái khí huyết mình già hồi nào có hay đâu, phải không? Nhưng mà lâu lâu bây giờ lại mặt nhăn thì biết đó là già, chứ không biết nó già lúc nào. Móng tay ra cũng không biết nó ra bao nhiêu, tóc dài không biết nó dài nhiêu. Thì như vậy trong cái con người mình nó có thầm dời đổi mà mình không biết. Mà thầm dời đổi đó gì? Là hành đó, hành ấm đó. Này A Nan, nếu cái này không phải là ông, này tức là cái sự dời đổi này đó không phải là ông, thì làm sao cái thân ông bị dời đổi? Nếu cái dời đổi không thuộc về ông thì làm sao thân ông bị dời đổi, phải không? Nó thuộc về mình mới bị dời đổi. Nếu không thuộc thì mình đâu có bị dời đổi. Còn như hả là thật ông á, thì ông vì sao không biết? Nếu cái dời đổi này là ông á thì ông phải biết cái dời đổi chứ, phải không? Đó, như vậy hai câu hỏi. Nếu cái dời đổi này không phải là ông á thì nó đâu có dời đổi thân ông được, phải không? Vì nó đâu có liên hệ. Còn nếu thật là ông á thì tại sao nó dời đổi ông không biết? Thì vậy sao? Trả lời sao cho tôi đây? Các cái hành của ông niệm niệm nó không dừng, gọi đó là cái u ẩn tức là trong u ẩn của hành ấm đó, vọng tưởng thứ tư vậy đó. Như vậy thì u ẩn tức là gì? Nó thầm thầm ở trong mà nó đổi dời không biết. Như vậy thì hành ấm có phải vọng tưởng chưa? Bây giờ tới thức ấm này, lại cái tinh minh trạm không có cái chỗ không có dao động, gọi là hành thường. Đây là chỉ cho cái thức ấm là cái thức a la da đó, tàn thức đó.
nơi thân không ngoài. Nơi thân không ngoài cái gì? Ngoài cái thấy, nghe, hiểu biết. À, cái thích của mình, thích mình nó có những cái gì? Có thấy, có nghe, có hiểu, có biết. Nếu thật có tinh chân, chẳng dung.
Dung cái gì? Những cái tập vọng.
Nếu thật cái tinh chân tức là cái thức
tàn thức mình đó,
nó không có dung những cái tập khí vọng tưởng á,
thì tại sao các ông từng
ở cái lúc trước, tức như những cái năm trước, thấy một cái vật kỳ quái, thì trải qua nhiều năm không có ức vong câu vô,
tức là nhớ quên đều không, tức là không còn nhớ nữa.
Rồi mấy năm trước mình thấy bây giờ kỳ rất là kỳ quái, rồi mấy năm nay không có nhớ nữa, rồi về sau chợt bỗng nhiên lại thấy cái vật ở trước, vật lạ ở trước, thì liền ghi nhớ rõ ràng, từng không có quên mất.